tiểu học, Muhammadiya này hàng mấy chục năm mà không được trả một đồng lương nào. Gia đình thầy sống bằng số hoa màu trồng nơi vườn nhà. Bởi vì thầy Hắc Phan trông cứ giống như một con gấu xám Bắc Mỹ, nên lần đầu tiên trông thấy thầy, đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt. Trẻ nhỏ mà thấy thầy chắc phải khóc ré lên mất thôi. Thế nhưng khi thầy bắt đầu nói chuyện với bọn tôi vào buổi sáng hôm ấy, bài diễn văn chào mừng của thầy như viên ngọc trai trí tuệ đầy chất thơ và một bầu không khí tràn ngập tươi vui bao trùm lấy ngôi trường nhỏ bé cũ kỹ của thầy. Bọn tôi mến thầy ngay tắp lự. Cổ áo mòn sơ cà chì của thầy Hắc Phan trễ xuống khi thầy kể cho chúng tôi nghe chuyện của con thuyền Noah và các loài mà ông chọn mang theo lên thuyền trong trận đại hồng thủy. Có nhiều người chẳng chịu để ý đến lời cảnh báo rằng đại hồng thủy đang đến. Thầy bắt đầu câu chuyện với giọng sôi nổi. Bọn tôi nghe chăm chú, say sưa nuốt từng lời kể của thầy. Và thế là tính kiêu căng đã khiến họ có mắt mà như mù, có tai mà như điếc, cho đến khi bị cơn hồng thủy nuốt gọn. Câu chuyện để lại trong tâm trí bọn tôi một ấn tượng sâu sắc. Bài học đạo đức số 1 dành cho tôi, nếu không siêng năng cầu kinh, anh phải là người bơi giỏi. Thầy kể tiếp một câu chuyện cũng hấp dẫn không kém về cuộc chiến tranh lịch sử trong thời nhà tiên tri Muhammad. Họ chiến đấu bằng sức mạnh của đức tin, chứ không phải bằng sức mạnh của quân đội, cuộc chiến Bada. Chỉ có 313 quân Hồi giáo mà đánh bại những mấy ngàn quân của Quraysh, hiếu chiến trang bị vũ khí đến tận răng. Hãy để mọi người đều biết, gia đình Hura, các người sẽ ngã lăn ra chết trong vòng 30 ngày tới. Thầy Hắc Phan giọng sang sảng, quắc mắt nhìn thẳng lên bầu trời qua lối cửa sổ, thét lên giấc mơ của một người Mecca tiên tri về sự thất bại của quân Quraysh trong trận chiến Bada. Nghe tiếng hét lớn của thầy, tôi muốn nhảy bật ra khỏi ghế. Bọn tôi lặng người đi vì kinh ngạc. Tiếng thét sang sảng của thầy Hắc Phan có sức lay động đến từng neuron thần kinh của bọn chúng tôi. Chúng tôi chồm cả người lên phía trước, háo hức muốn nghe thêm câu chuyện. Đứa nào cũng phấn chấn hẳn lên, muốn góp sức cùng ông cha giành chiến thắng trong cuộc chiến tôn giáo đó. Rồi thầy Hắc Phan khiến cho bầu không khí lắng xuống bằng câu chuyện về nỗi gian truân của những người sáng lập ra ngôi trường của bọn tôi. Bị thực dân Hà Lan đàn áp, bị chính quyền bỏ mặc, chẳng ai đoái hoài, nhưng vẫn đứng hiên ngang theo đuổi những ước mơ lớn lao dành cho giáo dục. Thầy Hắc Phan kể tất cả những câu chuyện ấy bằng sự hăng hái y hệt khi kể câu chuyện về cuộc chiến Bara. Nhưng đồng thời cũng trầm lắng như làn gió nhẹ sớm mai. Bọn tôi như bị bỏ bùa mê bởi giọng nói và cử chỉ của thầy. Ở thầy toát lên nét gì đó, rất dịu dàng và đẹp đẽ. Qua cách cư xử của thầy, có thể thấy thầy là người khôn ngoan, can đảm, người đã đi qua cuộc đời với những thăng trầm khổ ải, có hiểu biết rộng lớn như đại dương, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy thử thách và thực sự thích giảng giải cặn kẽ mọi điều để ai cũng có thể hiểu được. Ngay từ cái ngày đầu tiên ấy, bọn tôi đã có thể khẳng định rằng thầy Hắc Phan sinh ra để đứng trên bục giảng. Thầy là một người thầy đúng nghĩa theo tiếng Hindi, một người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người bạn và người dìu dắt tinh thần cho học sinh của mình. Thầy thường lên giọng rồi xuống giọng, hai tay giữ chặt mép bàn trong khi nhấn mạnh từ nào đấy và vung cả hai tay lên trời cứ như đang thực hiện các động tác trong vũ điệu cầu mưa. Trong giờ học, khi bọn tôi đặt câu hỏi, thầy lúp xúp chạy lại gần bọn tôi, nhìn vào mắt bọn tôi bằng đôi mắt điềm đạm, như thể bọn tôi là những đứa trẻ Mã Lai quý giá nhất vậy. Thầy thì thầm vào tai bọn tôi, trích dẫn lưu loát những câu thơ và bài kinh Koran, kích thích năng lực lĩnh hội của bọn tôi, làm chúng tôi phục lăn vì sự uyên bác của thầy, và rồi im bặt đi, như người đang mơ mộng về một tình yêu đã đánh mất từ rất lâu, thật đẹp đẽ biết bao. Bằng ngôn từ khiêm nhường, mãnh liệt như những giọt mưa, thầy mang đến cho bọn tôi cái thiết yếu nhất của sự công bằng trong cuộc sống giản dị. Thầy khơi gợi nơi bọn tôi sự ham học hỏi và khiến bọn tôi bừng tỉnh với lời khuyên không bao giờ được đầu hàng khó khăn gian khổ. Bài học đầu tiên của bọn tôi từ thầy Hắc Phan là phải giữ vững niềm tin và khát khao mãnh liệt để đạt được ước mơ. Thầy thuyết phục bọn tôi rằng cuộc sống có thể mang lại hạnh phúc cho ta dù trong đói nghèo, miễn là ta hãy cho đi càng nhiều càng tốt trong khả năng của mình, chứ không phải cố hết sức để lấy đi thật nhiều. Bọn tôi đứa nào đứa nấy cứ thế mở to mắt ra, thậm chí không nháy lấy một lần, nhìn chăm chăm vào người kể chuyện là thầy. Thầy có vẻ ngoài mệt mỏi với trang phục cũ kỹ sờn rách, nhưng suy nghĩ và ngôn từ thanh khiết của thầy lại tỏa sáng lấp lánh. Khi thầy nói, bọn tôi lắng nghe, ngồi im phăng phắc say mê chăm chú, nóng lòng ngóng đợi những lời tiếp theo. Tôi cảm thấy mình may mắn không thể tin được khi có cơ hội ngồi tại đó vào phút giây ấy giữa những con người tuyệt vời. Có một vẻ đẹp nào đó toát lên từ ngôi trường nghèo nàn này. Một vẻ đẹp mà tôi chẳng đời nào đánh đổi để đến học tại hàng ngàn ngôi trường xa hoa khác. Khi thầy Hắc Phan muốn kiểm tra chúng tôi về câu chuyện thầy vừa kể xong, thì những cánh tay nhất loạt giơ lên. Ngay cả khi chúng tôi không chắc câu trả lời của mình đúng hay sai và tranh nhau cơ hội trả lời thậm chí trước cả khi thầy kịp đặt câu hỏi. Đáng buồn thay, người thầy đầy nhiệt huyết và khiến bọn tôi say mê ấy đã phải rời lớp vì tiết học của thầy đã hết giờ. Một tiếng đồng hồ học cùng thầy cứ như một phút. Chúng tôi dõi theo thầy cho đến khi thầy rời hẳn khỏi phòng. Chúng tôi không thể không dõi theo thầy vì cả bọn tôi đã phải lòng thầy mất rồi và thầy cũng đã khiến cả bọn phải lòng cái ngôi trường cũ kỹ này nữa. Bài nói chuyện của thầy Hắc Phan vào ngày đầu tiên đi học tại trường tiểu học Muhammadiyah ấy đã khắc sâu trong tâm khảm chúng tôi niềm ao ước được bảo vệ ngôi trường sắp sụp đổ này dù cho thế nào đi nữa. Rồi cô Mus tiếp quản lớp, phần giới thiệu, lần lượt từng đứa đứng trước lớp giới thiệu về mình. Đứa cuối cùng là Akiong, nước mắt đã thôi chảy, nhưng nó vẫn còn sụt sịt. Khi được gọi lên, nó rất vui, nó mỉm cười giữa những tiếng sụt sịt, tay trái khư khư cái chai không còn một giọt nước vì Sahara đã làm đổ sạch mất rồi, còn tay phải cầm chặt cái nút chai. Em hãy giới thiệu tên và nơi ở của em đi. Cô Mus dịu dàng nói với thằng nhóc người Phúc Kiến. Akiong nhìn cô Mus vẻ ngần ngừ rồi lại toét miệng cười. Cha nó sẽ đám đông để trông xem con trai mình tự giới thiệu trước lớp thế nào. Tuy nhiên, dù cô Mus nhắc đi nhắc lại mấy lượt, Akiong vẫn không thốt ra được lời nào. Nó cứ nhoẻn cười như thế. Nào, em nói đi. Cô Mus lại thúc giục lần nữa. Akiong chỉ đáp lại bằng nụ cười. Nó cứ liếc mắt về phía cha nó. Cha nó thì ruột gan lúc này nóng như lửa đốt. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cha nó. Nào, con, mạnh dạn lên đi. Nói tên đi. Ít nhất hãy nói tên cha cũng được. Một lần thôi mà. Đừng làm hổ thẹn người Phúc Kiến chứ. Người cha Trung Quốc ấy có khuôn mặt thật dễ mến. Ông làm nghề nông, tầng lớp thấp nhất trong cộng đồng người Hoa ở Belitung. Cô Mus dỗ dành nó lần cuối. Thôi được. Đây là cơ hội cuối cùng để em giới thiệu về mình. Nếu chưa sẵn sàng, em có thể về chỗ ngồi. Nhưng thay vì thất vọng do không được thể hiện, Akiong thậm chí còn vui hơn. Nó không nói tiếng nào, chỉ ngoác miệng cười to hơn và đôi má phúng phính đỏ lựng lên. Bài học đạo đức số 2, đừng hỏi tên và nơi sinh sống của một người sống ở nông trại. Và thế là xong phần giới thiệu trong ngày tháng 2 đáng nhớ ấy. Belitung là hòn đảo nhỏ giàu có nhất Indonesia. Thậm chí có thể là nhất thế giới nữa kia. Nó thuộc quần đảo Sumatra, nhưng sự giàu có khiến nó trở nên biệt lập. Tại đó, trên hòn đảo xa xôi ấy, là nền văn hóa cổ xưa của người Mã Lai, được du nhập từ Malacca. Và một bí mật bấy lâu được giấu kín, nơi miền đất này, mãi cho đến khi người Hà Lan tìm thấy. Tận sâu trong vùng đất lầy ấy, có một kho tàng khổng lồ, thiếc. Thứ thiếc thiêng liêng, chỉ cần một nắm thôi cũng đủ đổi lấy cả hàng chục xô gạo rồi. Giống như tòa tháp Babel, cái thang ẩn dụ bắc lên thiên đàng và là biểu tượng của quyền lực. Thiếc ở Belitung là tòa tháp của sự thịnh vượng không ngừng lớn dần lên bao trùm bán đảo Malacca, như những đợt sóng không dứt từ ngoài khơi ùa vào bờ. Nói không ngoa, nếu ai đó vụt tay vào lớp đất nông ở bất kỳ chỗ nào, rút tay lên sẽ thấy nó lấp lánh ánh thiếc. Từ ngoài khơi xa trông vào, đảo Belitung sáng lóa như một ngọn hải đăng, định hướng cho tàu thuyền qua lại trên biển. Nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ những mỏ thiếc, nơi này được ghi dấu trong các cuốn sách địa lý bằng cái tên Belitung, đảo thiếc. Nhưng đảo thiếc Belitung không có được cái phúc phận giúp tàu thuyền đến đảo không mất tích giữa đường. Thay vào đó, Thượng Đế lại cố tình để những mỏ thiếc trở thành bài học cho chính những cư dân trên đảo. Phải chăng họ không biết trân trọng món quà của Thượng Đế, để rồi mất tất cả, giống như khi đấng tối cao trừng phạt người Lemuria. Thiếc cứ tỏa sáng thế cả trong đêm tối, việc khai thác thiếc trên diện rộng liên tục diễn ra dưới hàng ngàn ngọn đèn, tiêu tốn đến hàng triệu kilowatt năng lượng. Nhìn từ trên không, Belitung cứ như một đàn sứa rực rỡ, phát ra thứ ánh sáng màu xanh trong cái tối tăm của biển cả, trơ trọi, nhỏ bé, chói lọi, đẹp đẽ và thừa mứa. May mắn xiết bao cho vùng đất, nơi có những mỏ thiếc nằm trong lòng, bởi vì giống như một bông hoa có vô vàn ong bu vào. Thiếc luôn đi kèm với những loại vật chất khác, đất sét, xenotim, vàng bạc, Topa, Galen, Đồng, Thạch Anh, Silic. Thậm chí nơi này còn có cả Urani nữa. Những lớp tài nguyên màu mỡ cuộn trào bên dưới những ngôi nhà siêu vẹo nơi chúng tôi hàng ngày lê lết với cuộc sống thiếu thốn túng quẫn. Chúng tôi, những cư dân bản xứ của Peliton, giống như một bầy chuột đói khát trong một cái kho đầy nhóc tóc. Điển Trang, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào đó được một công ty có tên gọi là PN Timat khai thác. PN viết tắt của Peru Saha Nejori, hay còn gọi là công ty nhà nước, Timat có nghĩa là thiếc. PN điều hành 16 máy xúc, công ty thu hút gần như toàn bộ lực lượng lao động của cả đảo. Ấy là một hệ thống khai thác hoàn toàn độc quyền trên khắp đảo Peliton. Những cây máng xúc bằng thép liên tục bổ những nhát sói sâu vào mảnh đất Peliton. Chúng giống như những con rắn khổng lồ háu đói, chẳng biết đến mệt mỏi là gì. Chúng dài như những sân bóng và không có gì có thể ngăn chúng lại được. Chúng đập nát những dãy san hô, đốn hạ những thân cây to ngang một ngôi nhà nhỏ, giật sập những tòa nhà bằng gạch chỉ trong chớp mắt và chẳng mấy chốc san phẳng cả một ngôi làng. Chúng rong ruổi khắp trốn, từ sườn núi, cánh đồng, thung lũng đến biển, hồ, sông, đầm lầy. Âm thanh phát ra từ những chiếc máy xúc nghe cứ như tiếng khủng long gầm thét. Bọn tôi thường cược nhau những chuyện hết sức dớ dần, kiểu như một cái máy xúc mất bao nhiêu phút để biến một quả núi thành một cánh đồng. Đứa thua cuộc bao giờ cũng là Siadan, sẽ phải đi lùi về nhà, không được quay người lại. Cả bọn sẽ đi theo, liên tục vỗ lục lạc trong khi nó đi từng bước giật lùi lạch bà lạch bạch như con chim cánh cụt. Cuộc chơi thường kết thúc khi nó ngã bổ chừng xuống một con mương. Chính quyền Indonesia tiếp quản PN từ thực dân Hà Lan, không chỉ về của cải mà cả tâm thức phong kiến. Ngay cả sau khi Indonesia giành được tự do, cách đối xử của PN đối với người làm công bản xứ vẫn mang tính phân biệt đối xử hà khắc. Cách đối xử khác nhau dựa trên vị trí khác nhau. Ở vị trí cao nhất là những ủy viên ban quản trị PN. Họ được gọi là nhân viên. Vị trí thấp nhất không ai khác hơn ngoài những ông bố bà mẹ làm thuê cho PN. Với những công việc kiểu như khuân ống, hoặc nặng nhọc hơn là vận chuyển thiếc hay làm công nhật. Bởi lẽ Peliton đã biến thành một làng doanh nghiệp nên PN dần dần trở thành một mô hình như lãnh đạo bá chủ và đúng theo lối điều hành phong kiến, vị trí một công nhân PN dần tự động trở thành ngồi chơi xơi nước. Nhân viên gần như chẳng có lấy một người Peliton mã lai nào sống tại khu vực riêng biệt có tên gọi là Điển Trang. Khu vực này có lực lượng bảo vệ canh gác, có hàng rào, có tường cao và những tấm biển cảnh cáo với lời lẽ không mấy dễ chịu, dán khắp nơi bằng ba thứ tiếng. Tiếng Indonesia theo lối chuẩn, tiếng Hoa và tiếng Hà Lan, tất cả đều cùng một nội dung, không phận sự miễn vào. Trong mắt chúng tôi, những đứa trẻ là nghèo khổ, Điển Trang đúng là không khác gì lời cảnh báo không được đến gần. Ấn tượng ấy còn được củng cố thêm bởi một hàng cây cọ cao chót vót, rụng trái nhỏ xíu đỏ tươi lên nóc những chiếc xe hơi đắt tiền, đậu thành hàng nơi lối vào gara. Những ngôi nhà sang trọng của Điển Trang được xây cất theo lối kiến trúc thời Victoria, rèm cửa may xếp lớp giống tấm màn ở nhà hát. Bên trong, những gia đình nhỏ sống thật êm đềm với hai đứa con, cùng lắm là ba đứa. Những ngôi nhà ấy luôn bình yên và không một tiếng ồn. Điển Trang tọa lạc trên một sườn núi cao, làm cho những ngôi nhà theo lối kiến trúc Victoria mang dáng vẻ những tòa lâu đài của giới quý tộc. Mỗi ngôi nhà gồm bốn cấu trúc riêng biệt, những phòng lớn dành cho các chủ nhân, khu vực dành cho kẻ ở người làm, gara và nhà kho. Bốn khu vực được kết nối với nhau bằng những hàng hiên dài thông thoáng bao quanh một cái hồ nhỏ. Nước xanh trong, những đóa huệ tây mấp mé nơi mép hồ. Chính giữa hồ là bức tượng cậu bé trần truồng, cậu bé trong truyền thuyết Bỉ, và nước liên tục tuôn ra từ cái mồ nhỏ xíu nơi bụng dưới của cậu. Nhìn trông thật buồn cười và hơi ngượng nữa. Những chậu xương rồng cảnh treo thành hàng dọc mái hiên. Có một người làm công chuyên chăm sóc hoa. Bên bờ hồ có một cái chuồng vuông vức được trang trí cột trụ theo phong cách La Mã. Ấy là chỗ ở của những con bồ câu Anh, háu ăn nhưng hiền lành. Một cái trường kỳ to tướng làm bằng gỗ tử đàn theo phong cách Victoria choáng gần trọn không gian phòng khách. Ngồi lên đó, người ta có cảm giác như mình là một vị vua tối thượng. Kế bên phòng khách là một hành lang dài, rối rắm. Những bức tranh đắt tiền có giá trị nghệ thuật cao, thế nhưng do chúng truyền tải những ý nghĩa to tát quá nên khó mà hiểu được. Treo đầy mấy bức tường. Bạn tôi ơi, nếu bạn cố đi từ phòng khách đến nhà ăn mà không chịu để ý, bạn sẽ chẳng tìm ra lối đâu, do là ở trong ngôi nhà ấy không có biết bao nhiêu cái cửa mà đếm cho xuể. Những người sống trong ngôi nhà ấy, ngay cả lúc ăn cơm cũng ăn mặc thật đẹp, thậm chí còn mang giày nữa. Sau khi trải khăn ăn ngay ngắn trên đùi, họ dùng bữa không có lấy một tiếng nhéo miệng và nghe nhạc cổ điển, có lẽ là bản Haffner, số 35 cùng rê trưởng của Mozart, và không một ai vừa ăn vừa đặt cùi chỏ lên bàn. Vào một đêm thanh bình thế này, bầu không khí nơi điển trang chìm trong yên tĩnh. Hầu như không có lấy một tiếng động, chỉ có âm thanh nô giỡn vọng ra từ một góc nào đó xa xa. Nhưng để xem thử nào, à chỉ là một con chó sù đang vờn mấy con mèo thôi mà. Một chị hầu gái, sau khi nghe chủ cầu nhàu bọn chó mèo gây ồn ào, đã xua mấy con thú cưng chạy biến đi. Thế là tất cả lại im ắng như cũ. Không bao lâu sau, âm thanh trong veo từ cây đàn piano văng vẳng vọng ra từ một trong những ngôi nhà có những cái cột trang trí theo lối Victoria. Một con nhóc nhỏ xíu, Floriana, hay còn gọi là Flo, đang tập đàn piano. Thôi chết, nó hơi gà gật vì quá buồn ngủ. Đầu con nhỏ rũ xuống, nó ngáp lấy ngáp để, trông nó cứ như con mèo đang ngái ngủ. Cha nó, một Molenbeek, xếp của tất cả đống máy xúc ngồi bên cạnh nó. Ông phát cáu vì bộ dạng của đứa con gái và thấy xấu hổ trước cô giáo dạy đàn, một người phụ nữ Java tuổi trung niên có nhân cách tốt. Cha của Flo có khả năng quản lý ca làm của cả ngàn nhân công, có khả năng giải quyết những trục trặc về kỹ thuật vào loại khó nhất, thành công trong việc trông nom những tài sản trị giá hàng triệu đô la. Nhưng khi đối mặt với đứa con gái nhỏ này, đứa nhỏ nhất nhà, ông những muốn đầu hàng. Cha của Flo càng mắng mỏ bao nhiêu, nó lại càng ngáp to hơn bấy nhiêu. Cô giáo dạy đàn bắt đầu từ tốn với những nốt đồ, rê, mi, pha, lướt 4 quãng 8 và hướng dẫn vị trí các ngón tay tại mỗi nốt. Một bài tập cơ bản về vị trí các ngón tay, Flo lại ngáp dài. Trường BN. Trường BN nằm trong khu vực điển trang và đó là một ngôi trường ưu tú, nơi dành cho những học sinh giỏi nhất. Luôn có những cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những học sinh ở đây, trong đó có Flo. Ngôi trường này khác với trường chúng tôi một trời một vực. Lớp học của trường PN được trang trí bằng những bức họa phục vụ cho việc học, những bảng tính cơ bản, bảng tuần hoàn các nguyên tố Mendeleev, bản đồ thế giới, nhiệt kế, ảnh của Tổng thống và Phó Tổng thống, quốc huy có hình con chim với cái đuôi có 8 lông. Ngoài ra còn có cả những bộ xương dùng trong môn sinh vật, những quả địa cầu lớn và những mô hình hệ mặt trời. Ở đấy không dùng phấn má, mà dùng loại bút dạ mùi rất khó chịu vì cái bảng màu trắng tinh. Ở đó có rất nhiều giáo viên. Bang Amran Isnaini từng học ở đấy. Cho tôi biết vào cái đêm trước hôm khi khai giảng tại trường tiểu học Mohammadiyah, tôi miên man suy nghĩ. Mỗi môn học có một giáo viên đảm nhận, ngay cả lớp 1. Tối hôm đó tôi thao thức mãi, đầu óc ngong vì cứ cố đếm xem trường PN có bao nhiêu giáo viên tất cả, và lại đương nhiên là do tôi rất phấn khích về buổi đi học đầu tiên vào ngày hôm sau nữa. Ngày đầu tiên đi học ở trường PN đúng thật là một ngày hội. Chẳng như trường chúng tôi, chẳng ai phải thấp thỏm trong lo lắng. Hàng tá xe hơi bóng lộn đậu thành hàng dài trước cổng trường. Hàng trăm đứa trẻ con nhà giàu tới nhập học. Ngày hôm ấy, mỗi tân học sinh được đo may tới những 3 bộ đồng phục. Đồng phục ngày thứ 2 là sơ mi xanh da trời in hoa. Mỗi buổi sáng, học sinh trường PN được đưa đón bằng xe buýt của trường cũng được sơn màu xanh da trời. Bất kỳ khi nào chiếc xe đó đi ngang qua, bọn tôi đều dừng lại, nép về bên đường. Tròn xe mắt trông theo nó đầy thèm thuồng. Trông thấy bọn học sinh trường PN bước xuống xe buýt đưa đón, tôi lại liên tưởng đến bức tranh những thiên thần nhỏ chóng muốt đáng yêu, giang cánh bay ra khỏi đám mây như trong những cuốn lịch thiên chúa. Hiệu trưởng trường PN là bà giáo Fritcha, có trình độ học vấn cao và rất quan tâm đến việc giữ thanh thế bản thân. Bà ấy luôn để mắt chăm chút sao cho những cử chỉ hành động của mình thể hiện được địa vị xã hội của mình. Ở gần bà, bất cứ ai cũng cảm thấy e dè sợ sệt. Có một điều ai cũng trông thấy rõ mồn một là bà trang điểm rất kỹ, những muốn xua đi tuổi tác, nhưng cũng chẳng khó nhận thấy rằng trong cuộc chiến bà hoàn toàn bị đánh gục. Bà hiệu trưởng Fritcha rất tự hào về ngôi trường của mình. Nếu ai có cơ may được trò chuyện cùng bà, thì chỉ nói đi nói lại mãi 3 chuyện mà bà không bao giờ thấy chán. Đó là những trang thiết bị đáng mơ ước của trường PN, quỹ ngoại khóa dồi dào và những cựu học sinh hiện là những gương mặt thành đạt ở Jakarta. Trường PN là nơi phân biệt đối xử nhất Belitung. Trường đó chỉ nhận những học sinh là con em của nhân viên sống tại điển trang. Có một nội quy quy định, người lao động với cấp bậc nào thì được đăng ký con em mình học tại trường PN. Và đương nhiên, ngoài cổng có treo một tấm biển không phận sự miễn vào. Thế có nghĩa là con cái của ngư dân, những người khuân vắt ống, những người làm công nhật hay làm những công việc nặng nhọc như vận chuyển thiếc, giống như cha mẹ chúng tôi, và đặc biệt là những đứa trẻ bê ly tông bản xứ, không có lấy một cơ may, dù nhỏ nhất, được học hành đàng hoàng. Nếu chúng tôi muốn đi học, thì không còn cách nào khác ngoài việc vào trường làng Muhammadiyat, ngôi trường mà hễ không may có cơn gió hơi mạnh thổi tới, là sẵn sàng đổ sụp thành đống gạch vụn. Ấy là một thực tế hết sức mỉa mai với cuộc sống của chúng tôi nơi đây. Sự lộng lẫy xa hoa của điển trang và nét quyến rũ khôn cưỡng của ngôi trường PN, tài trợ bằng tiền kiếm được từ những mỏ thiếc khai thác trên chính mảnh đất quê hương chúng tôi. Giống hệt vườn treo Babylon được xây cho kẻ bạo chúa Nebuchadnezzar III để chờ thầy Marduk, điển trang là thương hiệu của Belitung, được xây nên để tiếp tục ước mơ bành trướng thuộc địa. Một giấc mơ đen tối, mục tiêu của nó là trao quyền lực cho thiểu số để thống trị đa số, giáo dục thiểu số để sai khiến đa số. Vị thần được tôn thờ không ai khác hơn chính là địa vị xã hội, cái địa vị được xây trên nền tảng của sự phân biệt đối xử đối với những cư dân bản xứ nghèo khổ. Nếu nhìn từ xa, chắc chắn làng chúng tôi có vẻ là ngôi làng chủ phú nhất trên trái đất này. Số lượng các mỏ khoáng sản lớn đến không tưởng và hàng tỷ ruby liên tục được rót vào nơi này. Hàng tỷ đô la chảy vào đây như con chuột cống bị mê hoặc bởi giai điệu từ cây sáo của người thổi sáo. Nhưng nếu đến gần, có thể dễ dàng nhận thấy rằng sự giàu sang của hòn đảo này chỉ nằm trọn trong mỗi một nơi, nơi ấy chính là bên trong những bức tường thành của điển trang. Cách không xa những bức tường sừng sững ấy, một cảnh tượng trái ngược đến xót xa đập vào mắt, giống như một con gà quê ngồi bên một con sông sặc sỡ. Đó chính là nơi cộng đồng Belitung Mã Lai sinh sống. Và giả thử không có 8 đứa con nheo nhóc thì có lẽ không phải lúc nào họ cũng quần quật phát kiệt sức ra như thế. Họ đổ lỗi cho chính quyền, không có đủ các hoạt động giải trí dành cho họ. Vậy nên ban đêm họ chẳng có gì làm ngoài việc cho ra đời những em bé. Kể ra cũng thật quá đáng khi có ai đó gọi ngôi làng chúng tôi là ổ chuột. Nhưng chẳng có gì sai nếu nói rằng ấy là ngôi làng của những người lao động chân tay vì một màn đêm vô tận bao trùm kể từ bình minh của cuộc cách mạng công nghiệp. Đảo Belitung, một trong những nơi đầu tiên ở Indonesia, bị người Hà Lan chiếm đóng, rồi bị đàn áp trong suốt 7 thế hệ. Thế rồi đột nhiên, chỉ trong nháy mắt, hàng trăm năm sống trong bình yên bỗng chốc biến mất chỉ trong một đêm. Và thế vào đó là nỗi thống khổ tột cùng, người Nhật xuất hiện. Cha tôi hồi tưởng lại một cách sống động thời kỳ đầy sóng gió ấy.
Con trai à, mấy người lính chẳng bao giờ chịu giã từ sống lưỡi lê đó đã biến cuộc sống chúng ta thành địa ngục.
Đôi mắt chân chất của ông ánh lên nỗi thống khổ của một người bị tổn thương danh dự và một người bị cướp đi mảnh đất quê hương máu thịt của mình. Sau 330 năm, người Hà Lan nói, chúc ngày tốt lành và người Nhật hét lên, sayonara, tạm biệt. Không may, ấy chưa phải là kết cục có hậu dành cho chúng tôi, những người Belitung bản xứ, bởi lẽ chúng tôi lại bị thống trị kiểu khác. Vùng đất của chúng tôi lại một lần nữa bị người ngoài đô hộ, nhưng theo một cách văn minh hơn. Chúng tôi được giải phóng nhưng chưa được tự do. Từ sân nhà, chúng tôi có thể trông thấy mấy bức tường của điển trang. Sân chúng tôi toàn những lùm cây bụi và cả mấy cụm hoa dâm bụt mọc tràn lan, trông chẳng có gì vui mắt. Hàng rào rén nghiêng xuống mép những con mương đầy thứ nước đọng nhờ nhờ nâu và cơm ăn nào là ổ muỗi cũng tẻ ngắt tẻ ngơ. Căn nhà cũ kỹ của chúng tôi bị rúi vào một chỗ, lọt thỏm trong nào là đồn cảnh sát, tòa nhà chuyên lo những việc hậu cần của PN. Những ngôi chùa, văn phòng chính quyền xã, văn phòng tôn giáo, cư xá dành cho những người cu li bến cảng, doanh trại thủy thủ, tháp nước, những cửa hàng của người Mã Lai gốc Hoa, hàng táo Warung Cà Phê, những cái tiệm theo lối truyền thống nằm sát đường và những cửa hiệu cầm đồ luôn đông nghịt khách. Ở cuối ngôi làng, thu sâu vào trong một góc là căn nhà dài của bộ lạc Sawang. Căn nhà của họ dài ngoãng và câu chuyện về họ cũng dài không kém, sẽ kể bạn nghe sau nhé, hứa đấy. Còn lại là những văn phòng chính quyền được xây cất không theo một quy hoạch nào và rốt cuộc bị bỏ hoang hoặc được sử dụng cho những dự án chính thức, hợp pháp và hala, hợp giới luật Hồi giáo. Thuật ngữ chính thức thường được sử dụng để hợp pháp hóa việc biển thủ công quỹ. Những người Mã Lai gốc Hoa, như đôi lúc mọi người vẫn gọi, đã sống trên đảo này từ rất lâu. Họ được người Hà Lan đưa đến đây để làm cu li vận chuyển thiếc. Hầu hết bọn họ là người khác đến từ Hakka, người Phúc Kiến từ Phúc Kiến, người Đường Sơn hợp Phì Sơn Đông. Cộng đồng người thiểu số cứng đầu ấy tự phát triển những kỹ thuật đào thiếc cho riêng mình.
những thuật ngữ cho những kỹ thuật này, Ai Chang, Fox, Kia và Khao Nai. Mãi đến hôm nay, vẫn còn được những người thăm dò thiếc Mã Lai sử dụng. Còn người Mã Lai, họ sống như những con rối, bị giật dây bởi một thế lực mà người đời vẫn gọi là cái còi. Cái còi nhỏ và vui nhộn, nhưng nắm rất nhiều quyền lực trong tay. Cứ 7 giờ sáng, một tiếng còi lanh lảnh rú lên từ văn phòng trung ương PN, phá vỡ không gian yên bình. Ngay lập tức, các cu li PN vội vội vàng vàng túa ra từ mọi góc ngách trong làng, đứng dọc theo vệ đường, chen nhau nhảy lên những chiếc xe tải chật cứng người, trở đến chỗ những chiếc máy khai thác thiếc. Ngôi làng lại chìm vào tĩnh lặng. Một lát sau, hàng mớ âm thanh ồn ã náo nhiệt trỗi lên khi cánh phụ nữ bắt đầu nghiền gia vị. Tiếng chảy nện vào cối không ngớt vọng ra từ ngôi nhà sàn này đến ngôi nhà sàn khác. Nhưng khi đồng hồ điểm 5 giờ, tiếng còi lại réo lên lần nữa. Cánh cu li lại tàn về lại nhà họ, hệt như lũ kiến nháo nhác chạy khỏi cái tổ bị châm lửa đốt. Và mọi việc diễn ra như thế, đến hàng trăm năm nay rồi. Không giống như tại Điền Trang, khi dùng bữa những cu li của PN không hề được ăn trong tiếng nhạc réo rắt của bản Hagner số 35 cùng dê trưởng của Mura. Bữa ăn của họ diễn ra trong tiếng cãi vặt, mấy ông chồng phàn nàn về thực đơn trong bữa ăn, lúc nào cũng độc thứ cá rẻ mạt. Bữa sáng cũng thế, bữa trưa cũng không khác gì, và bữa chiều cũng giống như vậy. Hết ông chồng phàn nàn, đến bà vợ nổi đoá hết tướng lên. Lẽ ra tôi phải làm vợ một công nhân trong Điền Trang mới phải. Anh chỉ là một cu li thôi, có thứ cá mà hốc là tốt lắm rồi đấy. Trong khi những người cha người mẹ đang bận rộn với cãi vã hờn tủi nơi bàn ăn tối ấy, tiếng thút thít của mấy đứa con xếp hàng đứng ngay ngắn, hệt những quân cờ trên bàn cờ lấm lét, hỏi xin cha mẹ mua cho mình đồng phục mới, xen vào như một thứ âm thanh nền, tạo nên một bản hợp xướng không chê vào đâu được. Sự lớn mạnh về kinh tế của đảo Belitung do đội ngũ nhân viên ở Điền Trang thao túng hết. Những doanh nhân được phép khai thác mỏ thiếc sống tại Jakarta và những kẻ đầy mưu trước, núp đằng sau nhận của hối lộ, không ai khác hơn chính là những chính trị gia. Nhưng chúng tôi không hề biết những người đứng đằng sau với đôi tay bẩn thỉu ấy là ai và sống ở đâu. Họ ngồi mát, ăn bát vàng, hưởng thụ giàu sang tột đỉnh và quyền lực tối thượng. Họ là những người được lợi nhiều nhất từ hòn đảo của chúng tôi. Những doanh nhân và chính trị gia thường đến thăm Belitung để trông thấy cảnh tượng khai thác thiếc với quy mô chóng mặt đang tàn phá môi trường đảo. Nhìn nét mặt họ, chúng tôi dám chắc rằng họ đã quên mất chúng tôi đang tồn tại. Không có tầng lớp trung lưu, hoặc nếu có thì đó chính là những công chức nhà nước dính líu đến cái vụ tham nhũng quy mô nhỏ, hoặc mấy cán bộ pháp luật nhận của đút lót từ việc hoạnh học mấy doanh nhân. Tầng lớp hạ đẳng nhất chính là cha mẹ chúng tôi, những cu li PN. PN trả cho họ mỗi tháng 30.000 rupi, $1 tương đương với 2.500 rupi. Tính ra trong suốt 30 ngày làm việc quần quật, họ nhận không hơn $12. Ngoài ra còn thêm được 50 cân gạo nữa. Họ không có lựa chọn nào khác, số tiền đó phải đủ để nuôi một vợ và ít nhất là 7 đứa con. Thế nhưng bạn đừng lo, bởi vì chắc chắn, chắc như việc ngày phán quyết thế nào cũng đến vậy. Hàng năm những cu li sẽ được tăng tiền công kèm theo một thông điệp gửi riêng. Với lần tăng tiền công này, chúng tôi muốn thể hiện lòng cảm kích đối với công sức lao động nặng nhọc của các vị và để cảm ơn các vị đã giúp công ty đạt được những thành công như thế này. 800 rupi, vị chi là 80 xu, chưa đầy $1 mỗi năm cơ đấy. Sẽ là một điều kỳ diệu sánh ngang việc ngài Mose phân chia biển đỏ nếu một cu li nhận được mức tiền công 35.000 rupi trước khi hết tuổi lao động. Và chỉ có Thượng Đế, ngài Mose, mới biết làm thế nào mà họ có thể xoay sở mỗi tháng. Hiện thực cay đắng về mức tiền công của họ chỉ có nghĩa là không hề có tiền dành cho việc học của mấy đứa con trong kế hoạch chi tiêu của gia đình một cu li. Và nếu điều đó còn chưa đủ để khiến họ cảm thấy nản lòng, thì đã có sự phân biệt đối xử của PN trong giáo dục để làm giảm sút hơn nữa tinh thần của những cu li, khiến họ không thiết tha gì đến việc đưa con em đến trường. Cha tôi bảo gia đình mình thế này vẫn còn may chán. Một trong những phẩm chất phi thường của người Mã Lai là dù trong bất kỳ hoàn cảnh bi đát nào, họ vẫn luôn xem mình vẫn còn may. Đó chính là cái lợi từ tôn giáo. Tôi vẫn còn nhớ những gì cha tôi nói trước hôm khai giảng mấy ngày.
Con trai à, những thầy cô giáo trường Muhammadiyat như thầy Hắc Phan và cô Mớt, những ngư dân, những công nhân giàu, những công nhân dừa và những người coi sóc đầm nước cũng sống trong điều kiện hết sức thiếu thốn. Con phải biết ơn Đức Allah vì những gì chúng ta có được.
Ấy là lần đầu tiên tôi nghe tên cô giáo Mớt. Rồi cha tôi còn bảo ông nghe rằng cô giáo trẻ mới của trường Muhammadiyat khao khát muốn được dạy học những đứa trẻ làng như tôi, biết đọc, biết viết, được học hành đàng hoàng. Và ngay từ đầu, cô giáo Mớt đã hiện diện trong lòng tôi như một thần tượng.
Sahara, tôi Kukai, Chapani, Harun và Maha là con cái của những Kuli Pien.